là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị thính giả nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường bán trú tại huyện Văn Yên. Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ghi nhận về những khởi sắc tại các vùng nông thôn mới. Phần cuối chuyên mục mời bà con tìm hiểu về các kỹ thuật phòng bệnh sâu hại chè. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh Yên Bái đã nâng cấp mở mới được trên 2.100 km đường giao thông nông thôn. Trong đó mở mới đường xã thôn bản được trên 1.000 km, nâng tổng số km đường giao thông nông thôn của tỉnh đến nay là trên 6.600 km. Kiên cố hóa được gần 2.000 km. Tỉnh cũng đã hoàn thành đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015, trong đó đã mở mới trên 1.200 km đường giao thông, kiên cố hóa được 588 km đường bê tông. Xác định giao thông phải đi trước một bước để phát triển kinh tế xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa thông qua tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu 100% đường huyện, xã đi lại được trong 4 mùa. Các tuyến đường huyện đạt tiêu chuẩn được cấp 5 miền núi, đường xã tối thiểu đạt cấp B giao thông nông thôn trở lên. Tỷ lệ kiên cố hóa đường huyện đạt 70%, đường xã đạt 30%. Đặc biệt về cơ bản, hệ thống cầu dân sinh được xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và hoàn thành toàn bộ tiêu chí số 2 giao thông theo chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, góp phần thúc đẩy sản xuất, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế địa phương.
Trong năm học 2016-2017, tỉnh Yên Bái có trên 24.000 lượt học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh bán trú ở trường trung học phổ thông thuộc 7 huyện thị được hỗ trợ gạo theo Nghị định 116 của Chính phủ. Tổng số lượng gạo hỗ trợ là trên 3.200 tấn do Tổng cục Dự trữ Quốc gia cấp. Theo quy định, mỗi học sinh được hỗ trợ 15 kg gạo một tháng trong thời gian 9 tháng một năm học. Hiện nay, các đơn vị trường trong tỉnh đã tiếp nhận đầy đủ số gạo để hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn. Trong đó nhiều nhất là huyện Mù Căng Chải hỗ trợ trên 1.240 tấn gạo cho trên 9.400 lượt học sinh. Huyện Trạm Tấu hỗ trợ cho trên 5.000 lượt học sinh với số lượng trên 700 tấn gạo. Việc hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đã giúp cho hàng nghìn học sinh nghèo, vùng khó khăn đến trường, giảm bớt tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng học tập.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Văn Yên có 496 trẻ được sinh ra, trong đó có 47 trẻ là con thứ ba. Theo đánh giá của Trung tâm Dân số huyện Văn Yên, thì tình trạng sinh con thứ ba ở huyện vẫn có chiều hướng gia tăng do một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, phải cố đẻ cho được con trai. Một số gia đình có điều kiện kinh tế cũng có nhu cầu sinh thêm con. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng sinh con thứ ba trở lên, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh truyền thông pháp lệnh về dân số, đồng thời lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đến vùng đông dân, nhất là ở những vùng có tỷ lệ sinh cao, tăng cường việc quản lý hành chính đối với các trường hợp sinh con thứ ba trở lên, giúp người dân thông suốt về tư tưởng, giải tỏa về tâm lý, thực hiện tốt pháp lệnh dân số.
Huyện ủy Yên Bình vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội và báo cáo viên cấp ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu một số nội dung cơ bản về dư luận xã hội, công tác tham mưu tổ chức điều tra, nắm bắt, xử lý và định hướng dư luận xã hội, quy chế hoạt động của đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội, các kiến thức lý luận cơ bản và các phương pháp nắm bắt dư luận xã hội, đồng thời được nghe thông tin thời sự quốc tế, trong nước và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Trong đó tập trung tuyên truyền về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Thông qua lớp tập huấn đã trang bị cho đội ngũ cộng tác viên và báo cáo viên cấp ủy những kiến thức cơ bản trong công tác tham mưu, tổ chức, điều tra nắm bắt, xử lý và định hướng dư luận xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã phát hiện xử lý 13 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã thu giữ gần 4 mét khối gỗ các loại, trong đó có hơn 2 mét khối gỗ pơ mu, tạm giữ xử phạt hành chính 7 xe máy, tịch thu 1 xe máy, bán đấu giá lâm sản tịch thu, xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 32 triệu đồng. Để tiếp tục làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, trong những tháng còn lại của năm 2017, Hạt Kiểm Lâm huyện Trạm Tấu tiếp tục tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền về luật bảo vệ phát triển rừng, tham mưu kiện toàn các ban chỉ đạo bảo vệ phát triển rừng, các tổ đội phòng chống cháy rừng tại các bản. đặc biệt tại các xã trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao như Bản Mù, Xà Hồ, Túc Đán, Làng Nhì. Hạt kiểm lâm huyện cũng bố trí 4 đến 5 cán bộ kiểm lâm địa bàn, tổ chức thống kê nương rẫy có nguy cơ cháy cao tại khu vực trọng điểm, bố trí lực lượng trực và canh phòng 24/24 giờ. Cùng với đó phát hiện và xử lý kịp thời những vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng.
Thưa quý vị và các bạn, đối với các trường học bán trú, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các bữa ăn của học sinh đặc biệt quan trọng. Nhận thức rõ được điều này, ngoài việc lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc rõ ràng, nhiều đơn vị trường học của huyện Văn Yên còn tự chủ động được nguồn rau xanh, thịt lợn sạch cho bữa ăn hàng ngày của học sinh. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền.
Là xã vùng 3 với trên 65% là học sinh người dân tộc thiểu số, năm học 2016-2017, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Làng Thiếp, huyện Văn Yên có 534 học sinh ở 12 lớp, trong đó có trên 300 học sinh ở bán trú tại trường. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà trường đã xây dựng khu vực bếp ăn theo quy trình vận hành một chiều, chia thành các khu riêng biệt bao gồm khu đựng nguyên liệu, khu chế biến thực phẩm tươi sống, khu nấu ăn và khu để thức ăn đã nấu chín. Tận dụng nguồn đất trống hiện có, nhà trường tổ chức cho học sinh trồng rau xanh để cung cấp cho bữa ăn hàng ngày, chăn nuôi 5 con lợn để cải thiện bữa ăn. Đây là nguồn thực phẩm quan trọng để nhà trường duy trì bếp ăn an toàn. Bên cạnh đó, đối với những loại thực phẩm tươi sống như thịt cá đều được nhà trường lựa chọn của những nhà cung cấp có uy tín, chứng minh được nguồn gốc xuất xứ thực phẩm rõ ràng. Trong quá trình chế biến, đội ngũ nhân viên phục vụ đều tuân thủ quy trình và yêu cầu chế biến. Đồng thời, lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo đúng quy định. Em Tráng Thị Hằng, lớp 8B, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Làng Thiếp, huyện Văn Yên chia sẻ.
Chúng cháu đến trường thì được các thầy cô giáo nấu ăn cho, mỗi bữa ăn thì cũng rất ngon và đầy đủ dinh dưỡng ạ. Đến trường thì chúng cháu cũng được các thầy cô giáo cho tăng gia sản xuất, trồng rau, chăn bò và đến đây thì cháu cũng thấy rất vui ạ.
Cho biết về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các đơn vị trường, thầy giáo Trần Ngọc Quang, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Làng Thiếp, huyện Văn Yên cho biết.
Thường xuyên là trường đều cử các nhân viên dinh dưỡng đi tập huấn các lớp về an toàn thực phẩm ở trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện Văn Yên, và cũng để tăng thêm cái đảm bảo cái an toàn thực phẩm, nhà trường cũng đã chủ động một số nguồn của thực phẩm tổ chức cho các em học sinh là trồng rau, chăn nuôi lợn, và cơ bản là cái lượng rau là đáp ứng được khoảng trên 60% cái lượng đầu vào của nhà bếp, rau nhà bếp. Và cũng trong năm học này được sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Văn Yên thì nhà trường đã được hỗ trợ một con bò, thì qua đây thì cũng là mong muốn là góp phần là cho các em học sinh biết thêm một rèn thêm một kỹ năng là chăn nuôi bò bán công nghiệp.
Với trên 400 học sinh, năm học này là năm đầu tiên trường trung học cơ sở Lâm Giang, huyện Văn Yên có 102 học sinh học bán trú. Để đảm bảo chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh, nhà trường cũng đã chủ động một nguồn thực phẩm tươi sống như rau xanh, thịt lợn thông qua hình thức tổ chức tăng gia sản xuất, lao động của chính học sinh nhà trường. Ngoài ra, nhà trường còn thành lập một bộ phận chuyên trách quản lý từ việc nhập thực phẩm tươi sống đến chế biến và phân chia khẩu phần ăn cho học sinh, chú trọng tập huấn nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân viên cấp dưỡng. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Châu, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lâm Giang, huyện Văn Yên cho biết một số giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian tới như sau.
Để đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm thì bao giờ đầu năm chúng tôi cũng mời các cái nhà cung cấp lương thực thực phẩm chia làm hai nhóm, một nhóm là cái lương thực thực phẩm tươi sống, một nhóm là lương thực khô cộng với lại gia vị. Thế và chúng tôi cũng làm hợp đồng với lại các nhóm cung cấp lương thực thực phẩm. Các cái nhà cung cấp lương thực thực phẩm thì gia đình người ta đều có cái giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và thường xuyên là người ta đi được tập huấn. Và về các cái thực phẩm tươi sống thì đối với lại trường trung học cơ sở Lâm Giang của chúng tôi, thực phẩm được lấy ngay từ địa phương tại các nhà dân, cho nên là cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cũng rất là đảm bảo đối với các cháu học sinh, không có các cái trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Huyện Văn Yên hiện có 56 trường với trên 21.000 học sinh, trong đó có 32 trường có bếp ăn tập thể với gần 14.000 học sinh. 100% các đơn vị trường thực hiện tốt các quy định về đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cấp có thẩm quyền, lựa chọn nguồn gốc thực phẩm sạch từ những cơ sở có uy tín và ký cam kết trách nhiệm đầy đủ để học sinh có bữa ăn an toàn, đảm bảo dinh dưỡng và chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm. Hàng năm, Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm của huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục, tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ nhân viên dinh dưỡng, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tuyên truyền đến các nhà trường, nâng cao ý thức trong việc lựa chọn và chế biến thực phẩm. Trong đó chú ý hướng dẫn các đơn vị trường ở vùng sâu vùng xa về các chất độc có trong tự nhiên như nấm độc, quả độc, độc vật có chứa độc. Nhà trường luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức cho thầy cô giáo và phụ huynh học sinh về an toàn vệ sinh thực phẩm trong các nhà trường. Do đó, năm nay tại các trường có học sinh học bán trú trên địa bàn huyện không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Để thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm trong các trường phổ thông bán trú, thời gian tới Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên sẽ tiếp tục tăng cường công tác an toàn thực phẩm trong các nhà trường, tổ chức ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra về thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm tại các trường học có bếp ăn tập thể. Cho biết về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các nhà trường trên địa bàn, ông Lưu Quang Hợi, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Tất cả các trường của thông dân tộc bán trú hiện nay thì có rất là đông học sinh ở trong trường. Vậy là cái khâu an toàn, chúng tôi cho rằng đây là cái khâu đầu tiên mà cần phải quan tâm đến. Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với các ngành chức năng để thường xuyên tổ chức các cái đợt kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là chỉ đạo các cái nhà trường là hợp đồng các cái nguyên vật liệu, những cái thực phẩm cho học sinh là phải có nguồn gốc, có hợp đồng rõ ràng, và trong các cái ngày tổ chức nấu ăn cho học sinh ấy, thì phải lưu các mẫu thức ăn, và đặc biệt là các đồng chí là nhân viên cấp dưỡng thì chúng tôi vẫn tổ chức các cái đợt tập huấn hay là bồi dưỡng để cấp chứng chỉ và thậm chí là có những cái cam kết trong cái việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với các đơn vị nhà trường.
Chủ động sản xuất nguồn thực phẩm tươi sống như rau xanh, thịt sạch cũng là hình thức để nâng cao hiệu quả chất lượng bữa ăn, đảm bảo an toàn thực phẩm đã và đang được nhiều đơn vị trường học trên địa bàn huyện Văn Yên thực hiện. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh mà còn góp phần tích cực hưởng ứng tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2017.
Hiện nay nhiều trường bán trú, nhất là các trường vùng cao đã tận dụng tốt đất trống để cho học sinh tăng gia sản xuất. Hoạt động bổ ích này vừa rèn luyện kỹ năng sống, học sinh biết lao động, tự phục vụ, tạo ý thức lao động tập thể, gắn kết giữa các lớp. Từ việc các em tham gia lao động tăng gia sản xuất, giúp tạo ra nguồn thực phẩm sạch, cải thiện bữa ăn. Đồng thời số tiền các em nhận được từ nuôi lợn, trồng rau được sử dụng để gây quỹ lớp, tham gia các phong trào của nhà trường và mua đồ dùng phục vụ sinh hoạt. Mô hình này hiện đang được nhân rộng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Bây giờ là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái những năm qua đã tạo cho bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đời sống người dân không ngừng được nâng cao, cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện, an ninh trật tự ở nông thôn ngày càng được củng cố giữ vững. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại bức tranh nông thôn mới qua bài viết sau.
Đến với các xã nông thôn mới, chúng tôi thấy được diện mạo chung của các vùng quê là sự thay da đổi thịt, là cuộc sống ấm no yên bình trong mỗi ngôi nhà, trong từng thôn xóm. Hán Đà, huyện Bình là xã đầu tiên của huyện cán đích xã nông thôn mới vào cuối năm 2016. Mặc dù không phải xã điểm trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh, của huyện, nhưng ngay từ những ngày đầu tiên triển khai xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hán Đà xác định phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống là mục tiêu hàng đầu, là đòn bẩy để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Vì vậy, các chương trình dự án giảm nghèo như hỗ trợ chăn nuôi gia súc gia cầm, các hình thức cho vay hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ trồng bưởi, trồng chè được chính quyền xã triển khai kịp thời và có hiệu quả. Phát huy lợi thế về điều kiện đất đai, cây con giống, nguồn nhân lực, những năm qua xã Hán Đà đã duy trì và mở rộng những mô hình trồng trọt chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp quy mô lớn có chất lượng cao, đem lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho địa phương như sản xuất chế biến chè thương phẩm, chế biến gỗ rừng trồng, các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn, gà, cá quây lưới trên hồ Thác Bà và trồng bưởi Khả Lĩnh. Nhờ đó đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Ông Phạm Thanh Sơn, thôn Phúc Hòa 2 tâm sự, chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới không những đã đáp ứng cho đời sống của người dân được nâng cao mà còn tạo nên tình đoàn kết gắn bó cùng nhau xây dựng một vùng quê phát triển. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã Hán Đà đạt 26 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 9% tổng số lao động có việc làm đạt 100%. Với quan điểm dựa vào nội lực là chính, nhà nước đóng vai trò định hướng hỗ trợ. Thời gian qua, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, đồng thời phát huy tối đa quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của người có uy tín, các trưởng thôn, xã Hàn Đà đã huy động được trên 80 tỷ đồng kiên cố hóa được 11,6 km đường giao thông nông thôn. Nhân dân đã tự nguyện đóng góp 879 triệu đồng xây dựng trường lớp. Cán đích nông thôn mới năm 2016, nhưng hiện nay địa phương vẫn đang tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nhằm tiếp tục duy trì và xây dựng nông thôn mới bền vững. Có thể khẳng định, nông thôn Yên Bái đã có sự chuyển biến lớn từ khi thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến nay. Chương trình đã tạo nên những đột phá rõ nét về phát triển kết cấu hạ tầng, góp phần tích cực thay đổi diện mạo nông thôn mới của tỉnh. Toàn tỉnh đã kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng với tổng chiều dài đạt trên 650 km và mở mới nền đường với chiều dài trên 1.300 km, sửa chữa nâng cấp làm mới 405 công trình thủy lợi, đầu tư xây mới nâng cấp 19 công trình nước sạch tập trung, trên 75 điểm thu gom xử lý rác thải và hàng nghìn nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng được 63 công trình văn hóa, 62 công trình thể thao. Về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, ngoài chính sách hỗ trợ của Trung ương, hàng năm tỉnh Yên Bái đã bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh khoảng từ 50 tới 60 tỷ đồng cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước nâng cao, an ninh lương thực được đảm bảo, sản xuất chuyển dịch theo hướng hàng hóa tập trung, bước đầu hình thành và phát triển một số vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu tập trung như vùng quế, chè, sơn tra, gỗ nguyên liệu. Một số sản phẩm trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được nhãn hiệu, đang từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Các mô hình có sự liên kết giữa doanh nghiệp, nhà nông, qua đó nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 29 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 27%, giảm hơn 5% so với năm 2015. Tính riêng trong năm 2016, tỉnh Yên Bái có 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 7 xã so với kế hoạch, nâng tổng số toàn tỉnh đạt lên 18 xã. Năm 2017, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 12 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh lên 30 xã. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tập trung vào các giải pháp chính, tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế xã hội và xác định trách nhiệm chủ thể của người dân. Tỉnh sẽ thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình, ưu tiên hỗ trợ thực hiện các đề án phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, phấn đấu mỗi xã có ít nhất một sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, đồng thời tăng cường sự phối hợp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, kết hợp giữa ưu tiên chỉ đạo điểm và triển khai trên diện rộng. Theo đó, ưu tiên hỗ trợ phát triển cơ sở tầng thiết yếu cho các xã đã đăng ký và có khả năng phấn đấu đạt chuẩn năm 2017.
Phần cuối chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn tuần này, chúng tôi xin hướng dẫn bà con kỹ thuật phòng bệnh sâu hại chè. Thưa quý vị và bà con, từ lâu cây chè ở tỉnh Yên Bái đã đem lại nguồn thu nhập chính cho bà con nông dân trên địa bàn. Hiện nay cây chè kinh doanh đang ở giai đoạn thu hái búp. Với điều kiện thời tiết có mưa phùn kéo dài, trời âm u, độ ẩm không khí cao nên thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè. Trong chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn tuần này, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại chính trên cây chè.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay trên cây chè đang xuất hiện một số loại sâu bệnh hại chính sau: bệnh phồng lá, nguyên nhân, bệnh do nấm gây ra, triệu chứng, bệnh phát sinh gây hại chủ yếu ở lá và búp non, phân bố phần lớn ở mép lá, vết bệnh đầu tiên là những chấm nhỏ hình giọt dầu, màu vàng nhạt, sau đó vết bệnh lan rộng, có màu nhạt dần. Nấm xâm nhập vào lá khoảng 10-15 ngày thì lá bị phồng lên, mặt trên lá lõm xuống, phía trên mặt có hạt phấn màu trắng. Sau 5-7 ngày, vết phồng vỡ ra và giải phóng một lớp phấn trắng hoặc hồng nhạt. Đây chính là các bào tử của nấm, sau đó vết bệnh chuyển thành màu nâu, lá chè bị co rúm. Bệnh làm giảm năng suất, chất lượng và làm chậm quá trình tái sinh trưởng các lứa chè sau. Đặc điểm phát sinh phát triển: bệnh phồng lá chè phát sinh trong điều kiện nhiệt độ từ 15 đến 20 độ C, ẩm độ trên 90% và nhất là có sương mù hoặc mưa phùn kéo dài trên 15 ngày. Vào mùa xuân, bệnh thường phát triển từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 5 và mùa thu cuối tháng 9 đến cuối tháng 10. Những nương chè trồng ở độ cao từ 600 đến 700 mét so với mực nước biển, nhiều cỏ dại, khuất gió, nhiều cây che bóng, bón nhiều đạm, giống chè có bản lá to thì bệnh thường phát sinh gây hại nhiều hơn. Biện pháp phòng trừ: vệ sinh nương chè như diệt cỏ dại, phát quang bờ bụi, tỉa cây che bóng, tạo độ thông thoáng. Bón phân cân đối, tránh bón quá nhiều đạm. Khi phát hiện thấy có bệnh xuất hiện, cần thực hiện hái chè triệt để. Hái hết các lá bị bệnh mang đi tiêu hủy. Tăng cường kiểm tra nương chè, nếu bệnh nặng thì dùng một trong các loại thuốc sau: Managot 5VKP, Voicot 25VKP, Dibosilin 4SL, Stifano 5,5SL, Anchaco 70VKP, Alphaco 700VKP. Những nương chè bị nặng cần phun kép 2 lần, mỗi lần cách nhau 5-7 ngày. 2. Dày xanh. Triệu chứng và quy luật phát sinh gây hại. Dày trưởng thành và dày non trích hút nhựa ở búp chè lá non theo đường gân của lá, tạo thành những vết châm gây tổn thương cho lá, búp non, làm cản trở việc vận chuyển nước và chất dinh dưỡng đến lá. Nếu bị hại nhẹ, búp non phát triển chậm, lá uốn cong hình thìa, có màu hồng tím. Khi bị hại nặng, những lá này gặp điều kiện khô nóng sẽ bị khô từ đầu lá, mép lá đến 1/2 lá. Cây chè chậm lớn, còi cọc làm giảm năng suất và chất lượng búp chè. Các đồi chè còn non, chè ít chăm sóc, có nhiều cỏ dại, nhiều cây che bóng, khuất gió, gần rừng bị hại nặng hơn. Dày thường phát sinh gây hại quanh năm, nhưng có hai cao điểm gây hại chính vào tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 11. Dày gây hại mạnh vào thời kỳ thời tiết chuyển từ lạnh sang nóng, từ nóng sang lạnh, hoặc lúc trời có nắng mưa xen kẽ. Biện pháp phòng trừ: chăm sóc cho cây chè sinh trưởng tốt, bón phân hữu cơ và phân khoáng cân đối, dọn sạch cỏ dại, tủ gốc giữ ấm để cây che bóng hợp lý. Hái kỹ búp chè, thu hoạch gọn, lứa lúc dày trưởng thành để rộ để giảm mật độ trứng dày. Không nên đốn chè quá sớm hoặc quá muộn, đốn chè tập trung từ cuối tháng 12 đến giữa tháng 1. Các nương chè sau khi đốn, tạo hình, đốn lửng, đốn đau, cần phải chú ý phòng trừ dày xanh hơn các nương chè khác. Bảo vệ và phát triển thiên địch tự nhiên, các loại nhện, bọ rùa, đỏ chuồn chuồn, bằng cách sử dụng các loại thuốc có tính chọn lọc, phổ tác dụng hẹp, thời gian cách ly ngắn, ít độc với môi trường, thiên địch và con người. Thường xuyên kiểm tra nương chè, khi mật độ dày cao thì dùng một trong các loại thuốc hóa học sau: Dilan 2EC, Aplau 10VKP, Spatin 18EC, Artimex 20EC, 40EC, Asmai 250VKP, Fofoc 400EC, TC 5 sao 15EC. 3. Bọ xít mũi. Triệu chứng quy luật phát sinh gây hại. Cả bọ xít mũi non và trưởng thành đều dùng vòi trích hút bộ phận non của cây chè. Vết châm của bọ xít mũi có hình tròn hoặc gần tròn, lúc đầu có màu trì, xung quanh có màu nhạt. Sau đó, vết châm biến thành màu nâu đậm và đen. Bọ xít non phá hại mạnh hơn bọ xít trưởng thành. Kích thước và số lượng vết châm của bọ xít thay đổi theo tuổi của bọ xít, thời tiết và thức ăn. Bọ xít mũi thường tập trung gây hại từng bụi, từng đám chè. Búp chè bị hại cong queo, cháy bụi đen, không thu hoạch được và làm ảnh hưởng đến các lứa búp tiếp theo đó, làm giảm năng suất và chất lượng búp chè. Vườn chè bị bọ xít mũi hại thường phát sinh bệnh sùi cành chè. Bọ xít mũi ưa sống ở nơi ẩm thấp, chè sinh trưởng xanh tốt. Bọ xít mũi hại tập trung nhiều ở những chỗ râm mát, rậm rạp và trên những vườn chè nhiều cây che bóng và cây ký chủ như ổi, xoài, mít, sồi, sim, mua. Mùa hè, bọ xít mũi hoạt động gây hại mạnh vào buổi sáng sớm, chiều tối hoặc sau cơn mưa, trời hửng nắng. Mùa đông, bọ xít mũi thường hoạt động gây hại mạnh vào buổi trưa, buổi chiều và những ngày râm mát, bọ xít mũi gây hại cả ngày. Bọ xít mũi thường phát sinh gây hại quanh năm, nhưng có 3 thời kỳ cao điểm gây hại chính vào tháng 4, tháng 5, tháng 7, tháng 8 và tháng 10, tháng 12. Biện pháp phòng trừ: hái chè thường xuyên sẽ loại bỏ được nhiều trứng bọ xít mũi hại toàn bộ các búp bị hại. Chăm sóc như bón phân cân đối, diệt cỏ dại, phát quang bụi rậm, loại bỏ các cây ký chủ phụ xung quanh nương chè, bảo vệ các tập đoàn thiên địch như chuồn chuồn, bọ ngựa, ăn thịt và một số loại kiến, bọ rùa. Thường xuyên kiểm tra nương chè, khi thấy mật độ cao thì tiến hành phun một trong các loại thuốc sau: Bu đốc 025 EC, Bemai 52 VKG, Chebon 10 EC, Dilan 2 EC, Ethamkusa 36 EC, TC 5 sao 15 EC. Lưu ý chung, khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đề nghị bà con nông dân đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì. Khi phun phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng lúc, đúng kỹ thuật và thường xuyên thay đổi thuốc khi dùng. Trên đây là một số đối tượng sâu bệnh hại chính trên cây chè. Ngoài ra, bà con nông dân cần lưu ý một số đối tượng khác như bọ cánh tơ, nhện đỏ, dẹp, bệnh thối búp, đốm nâu, thán thư. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Yên Bái rất mong bà con nông dân quan tâm thực hiện tốt việc phòng trừ dịch hại cho cây chè nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chúc quý vị một tuần mới với nhiều niềm vui mới.